Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 122. Vấn đề thứ 28. Ban hộ niệm làm việc rất tốt, nhưng người ra đi mất phần vãng sanh là do những nguyên nhân nào đây? Mấy ngày qua thì chúng ta nói về cái người trong ban hộ niệm cần phải làm gì lúc người hấp hối, lúc lâm chung, lúc trở ngại, lúc bị oán thân trái chủ. Nói chung là lúc đó chúng ta đóng vai một người hộ niệm. Hộ niệm thì phải làm như thế nào? Hôm nay chúng ta lại đóng vai là một người bệnh. Tại vì người hộ niệm làm tốt rồi, mấy ngày nay nói gì nói ngon rồi, làm tốt rồi. Tất cả những việc gì của ban hộ niệm làm tốt, nhưng mà người bệnh, tức là người chết ra đi không có hiện tượng vãng sanh, bị trở ngại là do nguyên nhân nào đây? Mình phải cố gắng lắng nghe mà tìm môi cho ra được những nguyên nhân đó. Như vậy thì mình trên là cầu Phật đạo là mình đi vãng sanh, dưới là gì? Là độ chúng sanh, là đi hộ niệm. Chúng ta làm cho nó ngon lành hàng. Câu A: người bệnh vẫn còn sợ chết nên mất vãng sanh. Đúng không?
Đúng.
Bây giờ ở đây mấy người nói sợ ma. Người niệm Phật không sợ ma. Tại vì sao? Hôm nay mình nói rõ rệt rồi mà. Không có ma, mà chỉ có con người làm điều sơ suất mà thành khổ sở. Bị mê mờ mà khổ sở. Gặp những người mê mờ đó, mình khuyên họ đừng có mê mờ nữa, hãy mau mau niệm Phật trở về Tây Phương. Mình cho họ là ma mà coi chừng họ đi về Tây Phương, họ thành Bồ Tát trước. Như vậy chẳng lẽ là khi ra cái ông ma này ông về Bồ Tát, mình gặp ông Bồ Tát đâu mà nói ma luôn sao? Không có ma. Rõ ràng chứ vậy? Không có, thật sự không có. Cho nên khi mình hiểu được như vậy thì hoàn toàn không có hiện tượng gì mà làm chúng ta sợ cả. Chúng ta phải biết thương những chúng sanh mà mê mờ đã đi con đường lang thang như vậy khổ. Bây giờ khuyên họ đừng có lang thang nữa, hãy đứng lại đây, chắp tay lại, hai tay chắp lại đâu có gì khó. Niệm câu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Coi chừng người ta đi về Tây Phương, thành đạo trước mình, ta về ta cứu mình đấy. Làm sao nếu mình gặp họ mình chạy làm sao họ cứu được, đúng không chứ vậy? Vì thế cho nên đừng có sợ chết. Còn sợ ma thì còn sợ chết. Còn sợ chết là còn mê mờ. Tại vì xin thưa với chư vị, hữu hình thì hữu hoại. Có cái thân xác này sinh ra thì có một lúc nào đó nó phải nằm chèo queo và nó thú y, thú rình, đúng không? Còn chính mình không chết. Mình còn trong cái thân thể này thì thân thể này nó qua quê mình nghe được. Khi mà mình rời cái thân thể này thì thân thể bây giờ đẹp cho mấy nữa thì ít bữa nó cũng thối đi, hư đi. Nó chỉ là vậy thôi chứ không có gì cả. Tức là hiểu đà một chút chư vị mới biết rằng là mình từ trong vô lượng kiếp tới bây giờ cứ lượm cái thân này, rồi đến cái lúc cái thân này nó liền đi, cái mình tiếc thì đó cùng lượm cái thân khác. Có nhiều lúc là lượm bốn chân, có nhiều lúc là lượm hai chân có cái cánh, có nhiều lúc là không có chân không có cánh luôn, bạn rắn á. Đúng không chư vị? Nó là thường như vậy, cứ nó lượm đi lượm lại như vậy, lượm cái thân nào mình cũng tiếc cả. Nhưng mà thấy con rắn nó đâu có đẹp để gì đâu không nè. Mình thấy con rắn có đẹp không? Mình thấy con chó, con mèo gì nó có đẹp đâu, phải không này? Nhưng mà nó lượm cái thân nào nó cũng thích cái thân đó, nó cũng tham cái thân đó, đúng không? Thì con người mà con dạy lượm cái thân hai chân này mà thấy đẹp. Chứ mình lên trên một cánh trời, có ông trời, ông có 50 cái tay, ông thấy ô cái tụi người này có hai cái tay yếu xìu, ông chê vô cùng. Những cái cánh mà có nhiều người ta nói 50 con mắt, nói ô cái tụi này có hai con mắt làm sao bằng ta, đúng không chư vị? Thực sự như vậy mà chúng ta chỉ vì chấp mà thành ra sợ mất cái thân này. Chứ còn cái thân này nó định hẳn, nó đi là nó đi. Chúng ta không đi theo nó làm chi, hãy trở về Tây Phương thành Bồ Tát. Thành Bồ Tát thì cái biến hóa của mình vô lượng vô biên. Mình muốn 1000 tay có 1000 tay, mình muốn 50 tay cũng được thì có 50 tay. Vi diệu bất khả tư nghị. Thì tại sao mình không đi về đó? Cho nên coi chừng mình không hiểu đạo, mình sẽ chết. Mong chư vị là thứ sáu này có cái cuộc hộ niệm qua. Qua mạng xin chư vị tới tham gia để mà mình học hỏi kinh nghiệm và hộ niệm. Mình lần lần mình không sợ chết. Tại sao mấy người đó người ta hỏi các cụ có vãng sanh không, cụ nào cũng mổ tay hết trơn, mà hết mạng rồi nếu còn tuần sau là tới phần người khác ngang các cụ không chịu, nó cho tôi xin vào luôn. Thế là cái càng ngày nó càng đông lên, là rõ ràng người ta muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn vãng sanh Tây Lạc, người ta không thèm cái thân này sống dai làm chi, nó cực. Xá ngày nào ta đi ngày đó, đó mới là người ngộ đạo. Chư vị chưa ngộ chưa? Câu B, người bệnh thầm cầu xin hết bệnh nên mất vãng sanh. Đúng hay sai?
Đúng.
Đấy, rõ rồi đấy. Mình đi niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, ngày nào cũng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ, trong là sanh về Tây Phương cảnh giới tịnh độ, mà cứ cầu cho con không có bệnh, khi bệnh là cầu cho con hết bệnh, nhức đầu vô xin Phật cho con hết nhức đầu, đau lưng xin Phật cho con hết đau lưng, đến lúc mà nằm chèo queo xuống chuẩn bị đến đau hết chỗ này đến chỗ nọ, là cứ con đau đầu gối xin Phật cho con hết đầu gối, rồi con đau cái lưng xin cho con hết đau cái lưng, con đau bao tử cho con hết bao tử, cứ nguyện mãi những cái đó, làm sao mà nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được? Vì nguyện không nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mình phải queo rồi. Như vậy, nhớ cho kỹ như vậy, chứ đừng bây giờ mình cứ mình ngon chừng khi mà gặp cơn bệnh rồi thì ngày đêm cầu cõng Phật cho con hết bệnh. Xin thưa thật với chư vị, nếu mà mình cầu Phật hết bệnh thì chúng sanh ở trên thế giới này tất cả chúng sanh không ai có bệnh hết, tại vì Phật là vạn đức vạn năng mà, cái năng lực của các ngài vĩ đại mà, ngài có khả năng ban cho thì ngài cho hết, cái đâu có để bệnh cầu mới cho. Đúng như vậy, không cho được là tại vì sao? Đấy là nhân quả của mình. Ví dụ như mình sinh bụng, mình ăn nhiều quá thì mình tham ăn. Tham ăn thì nhai không kỹ. Nhai không kỹ thì nuốt vô nó sinh bụng chứ có gì đâu. Chỉ như vậy mình đừng có tham ăn nữa thì hết chứ có gì đâu. Tất cả đều có nhân có quả, mình thế nào bắt Phật phải tha thứ cho mình được. Mong chư vị hiểu được như vậy. Đừng có cầu những điều sai lầm mà vướng nạn mãi mãi. Vì cái cục thịt này nó mất đi lượm cục thịt khác, nó cũng sinh bụng cho anh tha gì. Phải không chư vị? Đúng không? Ngộ ra chứ? Câu C, người bệnh còn lo nghĩ về nghiệp chướng nên mất vãng sanh. Đúng hay sai? Đây là cái thường xuyên nhất, đây là cái sơ ý nhất của những người tu hành. Xin thưa thẳng với chư vị, một cái chỗ nào này con tới đây con niệm Phật hết bệnh là thấy he hết bệnh, nào nhào vô tu liền, tại vì tu đấy chi đủ tu cho hết bệnh. Con tới con lạy Phật lạy cho hết nghiệp, cứ như vậy là cứ người ta tối lại mãi lại mà hết ngày này qua ngày nọ cho hết nghiệp, tại vì đang lại mà vẫn còn cái đau lưng này, vẫn còn mỏi gối này, vẫn còn nhức mỏi là nghiệp nó sinh ra đấy, đúng không? Cứ nghĩ tới nghĩ mãi cái nghiệp, tâm nghĩ nghiệp thì tâm dính vào nghiệp, tâm dính vào nghiệp thì xin hỏi chư vị đi về đâu? Đi theo nghiệp. Theo nghiệp gì vậy? Thọ nạn. Thọ nạn ở đâu? Tam đồ ác đạo, đời sau mất con người rồi thì lượm bốn cái chân chạy lăng quăng chứ có làm sao hơn bây giờ. Chính vì vậy thế mà xin thưa với chư vị, mình niệm Phật là để vãng sanh, cứ việc niệm Phật, thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nghiệp không hết cũng phải hết, nghiệp tràn trề cũng phải tiêu, tại vì không tiêu thì Phật cho mình đem cái khối nghiệp đó để trên thuyền ngày chớ qua trên bờ giác, qua đến Tây Phương Cực Lạc. Không có cái nghiệp nào mà nó dám về Tây Phương Cực Lạc để gặp A Di Đà Phật. Tại vì về đó tự nhiên quang minh của chư Bồ Tát nó mạnh qua, nó phá bung hết, tiêu hết liền. Rõ rệt như vậy. Cho nên người nào nghiệp nhiều là người đó càng niệm Phật cho thiết là thành tâm, nguyên sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhất định nghiệp sẽ mất hết, tự nhiên nó mất hết. Chứ nếu mà chư vị niệm Phật để mà cầu hết nghiệp thì vô tình niệm Phật để mà quýnh lộn với cái khổ nghiệp, trong vậy niệm Phật để mà trốn khổ nghiệp để về Tây Phương. Chúng ta là đi trốn nghiệp đó chư vị. Thật sự, cái cách trốn này tuyệt vời lắm. Vì mình trốn nó cho nên nó tìm mình không được. Mà nó tìm mình không được thì nó nằm im chỗ nào đó để mình về Tây Phương rồi. Mình thành Bồ Tát rồi, mình biết à cái nghiệp của tôi nó em trốn tại cái xứ kia kìa. Tôi sẽ tới đó, tôi cứu cái nghiệp đó. Tại cứu gì? Cứu những người mà mình làm khổ họ. Đó là vì chúng sanh chịu khổ, cho nên những vị trên Tây Phương Cực Lạc mới ứng hiện thân ra đi khắp mười phương để cứu những người mà mình làm khổ đó. Nó gọi là trả nghiệp bằng hình thức đó. Hay vô cùng, thành Bồ Tát, thành Phật rồi đi cứu độ chúng sanh. Đó là vì chúng sanh chịu khổ, cho nên mình phải có cái cách. Có cái cách gọi là cách trả nghiệp tuyệt vời, là cứu độ chúng sanh. Muốn cứu độ chúng sanh mà không thành Phật, không thành Bồ Tát, không tự mình thoát được ách nạn nghiệp, nhất định mình chỉ báo đời và báo đời chẳng cứu ai được hết. Cho nên tu cái đường này là tu cái đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là cứ ngày ngày nhớ nghiệp. Chính cái tâm này nó trói queo mình trong cái lục đạo luân hồi, không thoát nạn được. Mong cho quý vị hiểu rõ cái đạo lý này mà thực hành cho đúng. Câu đề: lúc ra đi luyến ái người thân, thương nhớ con cháu nên mất vãng sanh, đúng hay không?
Đúng.
Hỏi rằng trên thế gian này có người nào mạnh dạn rời đứa con nhẹ nhàng không? Khó lắm đấy, đừng có tưởng là đơn giản. Giáng lên giáng xuống, mà đến lúc nằm xuống rồi, làm sao cho tôi gặp đứa con một chút? Chiếu thua rồi, hồn niệm mấy tháng trường mà chỉ còn một ý niệm này làm cho ban hồn niệm thấy giàu vô cùng. Tại vì sao? Tại vì mình ra đi bị vướng nạn rồi. Hiểu được như vậy chứ vậy phải có cái ý niệm rõ ràng. Thương con phải biết cách thương nó. Con ơi, tới đây niệm Phật đi. Ví dụ như Kiều dẫn mấy đứa con tới đây niệm Phật đi con, đúng không? Mình chỉ nó con đường niệm Phật. Niệm Phật rồi, con ơi, mẹ vãng sanh thì con cũng phải vãng sanh nha, mẹ con sẽ gặp nhau trên Tây Phương Cực Lạc. Đó là thân con. Cách đây một tuần trước, có một ông cụ ở Việt Nam. Ông cụ tha thiết muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà có một đứa con ôi nghịch thiên nghịch tử, không cho người ta niệm Phật. Mà ông cụ đó cũng quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương, không cãi không kình nữa. Cái ngày ông ta ra đi, đứa con bỏ đi làm mất tiêu, ông ở nhà ông vãng sanh. Không, người ta chưa bị thấy rõ ràng chứ này. Tại sao đứa con đó bỏ? Dù có nghịch cái đồ gì con và con chứ, nếu mà ông này ông nằm phèo 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 thì làm sao mà nỡ nào bỏ ông đi, đúng không? Mà ông khỏe ru, ông còn đi làm này làm nọ, tướng là 3-4 năm nữa mới chết tắt mới gì, mình không mình lo làm chị, cho nên cứ đi làm đi. Ngày đó là ngày ông vãng sanh. Đang hồi niệm tới mới hồi niệm được. Có một người con là xuất gia. Có người con xuất gia thì muốn hồi niệm, còn người con không xuất gia thì quậy, thôi con quậy thì con đi đi cho rồi. Xin thưa với chữ vị hiểu rõ chỗ này. Thành tâm chí thành chí kính niệm Phật, quyết lòng vãng sanh, chư thiên long hộ pháp gia trì cho chư vị, bảo vệ cho chư vị, dàn xếp cho chư vị để chư vị đi vãng sanh. Khi vãng sanh trong đời người kia có ngồi hay không, có ăn năn sám hối không, kệ đó. Mình về trên Tây Phương rồi mới hiểu rằng ta từ trong vô lượng kiếp tới giờ có hàng tỷ tỷ đứa con chứ không phải có một đứa. Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy rõ rằng thương con là thương tất cả những đứa con từ vô lượng kiếp tới bây giờ, trong cái thương một đứa con ngỗ nghịch trong đời này, một đứa con có hiếu trong đời này. Hiểu được như vậy thì chúng ta thấy dễ dàng lắm. Mình biết rồi, có gì mình còn đi về Tây Phương tìm cách cứu nó sau. Tất cả con cái nó đến bằng bốn cái diện, nhất định nó bốn cái diện này chứ không có nói nhà gì hết trơn. Một là diện gì? Đúng rồi, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Bốn cái dạng này, nhất định bốn cái dạng này. Cái đứa con mà nó ngỗ nghịch, nó quậy phá, nó không cho mình đi về Tây Phương là đứa con báo oán đấy. Mà mình giận, mình tức, mình trình, mình cãi, nó oán chập trùng lên. Mình không hay. Tại sao con người ta thì có hiếu mà con mình thì bất hiếu? Là tại vì mình gieo cái nhân oán với nó trong đời trước. Bây giờ nó tới nó báo oán. Thế nào cũng vậy thôi. Chắc chắn như vậy. Còn trả nợ là cái gì? Hồi trước thì mình cho tiền cho bạn nó, mình giúp đỡ nó. Giờ tối nay nó trả lại nợ cho mình. Nó trả hết xong rồi, thôi tôi bà xong rồi ha. Giờ tôi làm phận tôi, bà lo phận bà. Trả xong rồi đi mất. Nhiều khi nó chết mất. Cái đó khó đấy chứ vị. Mình thương mình tiếc gì. Thực ra nó trả nợ xong nó đi chứ có gì đâu. Hiểu được như vậy rồi chúng ta mới thấy rõ rệt. Chúng ta phải biết gọi là cứu chúng sanh. Trong chúng sanh có thân bằng quyến thuộc của mình. Hiểu được như vậy thì nó sẽ nhẹ nhàng mà đi vãng sanh. Nhớ là luyến ái người thân, thương nhớ con cháu, không giúp ích gì cả mà vì nó mà mình bị nạn. Khi bị nạn rồi thì tức tai gì, đúng ra là ta vãng sanh rồi mà thay vì mi mà ta mất phần vãng sanh, bây giờ ta kẹt vô tình người mẹ mà biến thành oán thần trái chủ cho đứa con, cho nên thương đứa con trở nên oán thần trái chủ cho nó. Đi các nơi chú vị thấy những hiện tượng này, vì thương con, vì thương nhà mà thành con gà con heo gì trong nhà đó. Rồi con cái nó ngày dỗ của mình á, nó xẻo con gà này nè, nó lên nó cúng, mà con gà này là mẹ nó xẻo con gà lên cúng cái hình trên bàn thờ, tức mình quá mà quậy, quậy mất hồn mất vía luôn. Mẹ con biến thành oán thần trái chủ. Thôi hiểu được như vậy. Có thương, có ghét, có nhớ cái gì cũng đi về Tây Phương để tìm cách cứu độ nhau là người ngộ đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng